as you show. You can receive it. And we can show wherever you want.
If it is what?
If you are at that place, it's angular. Because it always can be out advancing it.
Yeah. So if you're underneath.
Yeah, if you're underneath, it cannot.
Chứ mình không bắn nó mà bắn tất cả các động tác mà thằng này mà không trông thấy nó không tác bọt, nó không chỉ điểm được thì thoải mái bắn. Ví dụ ở đây là không bắn, nhưng mà nó đến đây là bắn thoải mái.
Tầm xa khoảng bao nhiêu?
Không, mình cứ biết là bây giờ nhìn cái góc độ này, ví dụ mấy cây nhưng mà nó mà đưa nhìn về phía mình, cái đầu máy bay mà nó về
trên mình.
Và ở vài cây nhưng mà còn kể cả gần thì vẫn không gì mà. Tôi nói gần ngay trên đầu mình lại bắn thoải mái vì nó nhìn tầng đầu, nó không nhìn xuống dưới được.
Because it has to see the head.
Thế mà nó lại bay ra nên thì bắn thoải mái phản lực.
So when it's passing you and you can shoot.
Tức là mình bịt mắt nó là với lý do là đây là vấn đề kỷ luật bắn mà thật là nghiêm. Nhưng mà chúng tôi giải thích cho anh em thế này, nếu các đồng chí có đào hầm đến đâu mà để lộ bí mật nó đánh cũng
That's why we tell our soldiers that even you have a fortification and found rebuilt by the enemy, you still will attack. So that's why we have to follow the orders strictly.
Thì chúng tôi thắng trong cái trận này, chúng tôi nghĩ là cái yếu tố bí mật và
so we win this fight. We won this fighting because we keep secret about present there.
Tức là sau đó bắt thằng Thọ dẫn ngay qua tiểu đoàn chúng tôi nói này, tù binh dẫn ra thì anh em phấn khởi lắm mà coi
so
cả tiểu đoàn
right,
không có bị thương vọng.
Glad when we capture the Colonel Thọ with this stuff, it's true.
Nhưng mà công nhận là bắn rơi 20 chiếc trong tiểu đoàn.
And in that fighting, our battalion shot down 20 aircraft.
Đấy thì tôi nói về tiểu đoàn thì về năm nào thì tôi nói sơ sơ thôi. Thế còn là bảo vệ cái trọng điểm ở trong ấy thì chúng tôi nghĩ là có một cái chuyện là chúng tôi bảo vệ cái ngầm Thà Khống.
Thà Khống.
Thà Khống. Thà Khống.
Thà Khống.
Thà Khống của Lào cũng ở dự huyện Sipol cả đấy. Thế thì nó là một cái ngầm là
so another story that we have to protect the Thà Khống hard point. THA.
Before we get to that, just one final thing here. He said that they would only shoot if the aircraft was overhead or if it had passed.
It passed also, they can shoot freely.
Okay, so the only
but only when it's far from them.
Okay.
Ở đấy tức là cũng là một cái ngầm rất ác liệt mà chúng tôi phải trụ 6 tháng rồi. Tức là mà ăn Tết tại Thà Khống. Ăn Tết tại
and another story in Thà Khống, THA. Another THONG.
K-H-O-N-G
is the name of the stream, and that on the huyện gì chứ nhỉ?
Huyện Sipol.
Sipol, in Sipol district, still on Lao territory, and this place will have a very heavy fighting there.
Thế một cái nơi mà
and we had to stay there about 6 months
to
protect that high point.
Nhà giao động nó bảo ở nhà em lấy chồng đi anh qua Thà Khống ông kia này về anh sợ đấy mà chúng tôi phản tiếp
lại. Even we have a saying that ở nhà if you stay at home this merit, otherwise if you go past that point we never be home, you we never be back home.
If you pass that point you'll never be back.
Because that means the fighting there were very heavily and very severe.
Lái xe nó đi qua mà nó sợ mà mình phải ở đấy 6 tháng mà ăn Tết.
Even he had the New Year festival there. I mean he spent there 6 months.
Và Tết đấy chúng tôi vẫn có bánh trưng ở ngoài, nó mua hoa nhất.
We have our bánh trưng and also flowers. Bánh trưng is that the moon cake. Have you tasted that? Bánh trưng? You can taste it this year, right? In Ho Chi Minh City.
Chặt các cành hoa nhất, rất đẹp và vui.
And also we have the flowers from the forest, wine flowers.
Hoa mai. Những cái cây mai nước trắng ở trong bản biết là cho bộ đội về chặt rất là vui anh em ăn Tết rồi còn tất nhiên là phải trong ngầm rồi để mình bảo vệ mình phải đo âm nước từ thế chứ mà như đánh kiểu này
vào bunker and the fortification system to protect the high point.
Có những cái nơi ác liệt mà người ta nói thì mình nghe thì sợ, mà chúng tôi đã ở 68 ăn Tết tại đấy mà rất vui.
And whoever heard that this point were afraid to be there, but we were there about 6 months.
Còn thì người mắc thì nhiều, còn trăm trận vui lắm, nhưng mà mắc thì nhiều lắm.
He had many other stories, but he fights for
hard. Dân dân thì thoải mái, cứ chả ngủ được, cứ dân ra, các cháu ra, nhiều thứ lắm. Vâng.
Nhiều cháu.
Vâng, vâng, ví dụ như anh Quân, thì tôi là đại đội cơ động, cứ chỗ nào đánh nhau thì là thế.
Because I can say our company is mobile one, so wherever there is fighting, we are there.
Đấy là cái nhiệm vụ của đơn vị đây, thế là ở đâu đánh nhau là đến.
That's
đến
our có, task.
Đến thì là các mẹ này, dân quân họ kia rồi là các cháu thiếu nhi. Có cái nơi mà chúng tôi ở tuần không họp được.
And he said that wherever they are, they were greeted by children, the old, the young, and for some places they stay about a week, but they couldn't have a meeting because they had to meet the villagers and some others.
Tôi xuống Lý Nhân Nam Hà đấy, bảo vệ nhà máy đường vũ trụ, thì như thế là các cháu ra rồi đồng thời như là bộ đội không những không họp được vì dân vào đông quá vui vẻ.
And you visited by the pupils, villagers.
Thế là các cháu thì buổi sáng không biết là bố mẹ xui thế nào rồi cuối cùng là các cháu học sinh ấy, đến giờ nó cứ tầm là 10-12 tuổi cứ mang nước ra rửa mặt vì trận địa không có nước rồi dân cứ mang ra không yêu cầu dân cứ mang.
And for example, the children they bring the water for soldiers to wash their face and hands.
Rồi các cô ra văn nghệ biết là buổi tối rất là vui, dân quân bộ đội
performance, musical performance, singing, dancing.
Nhưng anh em là nhất là bộ đội mà toàn là ông nào thấy dân quân mà
and gái you see soldiers, all of them were great. So when you see females, very happy and very joyful.
Thế là trong cái trận địa như thế, chứ không phải một trận địa nào. Tinh thần là nếu ở ngoài Bắc này thì đánh nhau ác liệt nhưng mà có dân thì vui lắm, nhưng mà đâu kia thì không có. Dân thì dân là xa.
Xa.
Dân Lào, mình ở rất Lào.
Vậy nói tiếng Lào là gì chứ?
Tiếng Lào thì trong kia thì ngoài trong ấy thì chỉ có đồ. Ví dụ mình thiếu ở Lào thì người ta đi lấy được cái gì pháo sáng mà bộ đội mình thích thì đồ. Hay là họ ra thiếu muối đồ muối lấy rau.
Much easier for them and they can contact easily, very close relation with the villagers. But in Laos, is they just live far away and, from the villagers and they just come by to exchange goods.
Oh, mình cũng có cái lúc như này ở đơn vị tôi có thằng Lý lái xe thì người nam cánh chèo thì có cô nào rất yêu. Đi cùng về nói với phó bản với nghệ.
There's a story that one of his guy soldiers, he looks rather handsome with
a
nice complexion, rather white one. And he, the Laotian girl would like to get married with him. His driver, Thế sao vậy? Đi sao ạ?
Không lấy được là vì tôi giáo dục sau đó đưa cả chuyên gia mình, ví dụ như chỉ hạ sĩ trung sĩ như là chuyên gia đấy mà lấy vợ hay không thì cũng phải qua chuyên gia và phó bản hay trưởng bản nó cũng như trưởng xã.
Vâng, thế nó có đồng ý
không? Có ra không, thằng này nói đùa rồi em ưng ở kia thì nói đùa thì là kia là họ tưởng thật họ mang ra ra xong mới giải thích là vì đơn vị mình không được thì anh nếu như anh làm chuyên gia thì anh lấy vợ nào được. Còn đây anh chỉ là đóng quân tạm thời
thôi. And he would just joke that okay, he likes that girl and then they come back to the village, report to the head of the village, and then the head of the village come back to his unit saying that okay, if he wants they can let them married, and then the commanders and the head them saying that because this is just the unit mobile one. And they just temporarily situated here, and then they remove to another place, so they cannot get married.
Let me ask you about the, was he married during the war?
Trong thời gian chiến tranh đấy là chú đã có gia đình chưa?
Ba con rồi mới đi bộ đội.
He had three children then joined the army.
Hiện nay con lớn 39, hiện nay tôi 59.
And his eldest son is now 39 already. So he had two choices. One was 20.
Did I wanted to ask about the mail system. How often did he get letters?
Thế thì ông muốn hỏi là trong thời gian như thế thì trong thời gian chú đi chiến đấu ấy thì có thường xuyên nhận được thư của gia đình không?
Cũng có nhưng mà nó cũng ít, là người đi B này thì nhận được ít lắm.
It was very few.
Vợ như thế là suy tim hẹp mang.
Because his wife has a problem with the heart.
Cái chiến tranh này nó cũng gây cho mình rất đau khổ. Chính cái chiến dịch Hồ Chí Minh là vợ tôi đi làm viện cho nên là tôi đi để lại.
And because the, his wife had the heart problem, so that he couldn't join into the Ho Chi Minh campaign. He had to stay back in the
village.
Thế nhưng mà hồi đấy là chú có thường khoảng bao nhiêu lâu thì chú nhận được thư?
Không, cứ độ một hai tháng thì là...
About 1-2 months he received.
Và vợ thì lo, vợ ở nhà lúc nào biết thì sợ chết. Mình cứ chẳng biết mà không chết được đâu.
How long was it from the time the letter was written to the time he got it?
Thế thì chẳng hạn như thư của chú gửi về thì bao nhiêu lâu thì cô nhận được?
Ví dụ là độ khoảng một tháng rồi.
About a month.
Thì vẫn cứ gửi thư lúc nào gửi lại vẫn tranh thủ gửi thư đồng
nghĩa. So when he had time he write to encourage her not to be so worried.
Nhưng mà thư thì giờ nó vậy cũng không thích lắm đâu, cũng phải trông đến người.
But letters is not enough because they want to meet each other rather than just by letter.
Chưa
hàn
chưa?
Chưa, em dịch này chưa ăn thua.
Mời em đi thêm là Tết, là ăn Tết Hà Nội.
Dạ ông không, ông ăn Tết trong Sài Gòn.
Ông
sẽ vào Sài Gòn.
Dạ.
Quê đâu?
Quê Quảng Nôm.
Đẹp. Quảng Nôm chưa nói tiếng toàn Bắc.
Không, mất gốc gì ạ?
Đẹp.
Ui, để Hà Nội mà. Bố mẹ cháu cũng là dân tập kết đấy chứ.
Quảng
Nôm, Quảng Nôm đà này. Dạ, đúng đấy ạ. Quê anh chỗ đấy ạ.
Nhưng
con gái Quảng Nam kinh lắm.
As he looks back on things now,
yeah.
What was the most difficult thing for him during the war?
Thế thì trong thời gian chiến tranh là cái thời gian nào là khó khăn nhất ạ?
Đối với tôi hay là...
Vâng, đối với chú ấy ạ.
Ông thời kỳ đi chiến trường thì đúng là khó khăn rồi, vợ ở nhà ba con.
Không, nhưng mà cái thời kỳ nào là khó khăn ác liệt nhất trong đối với chú ấy?
Cái cảm đến khi nào chiến tranh, chiến đấu.
Chiến đấu thì chỉ có chiến trường thì ác liệt.
Nhưng mà năm nào?
Tức là chiến đấu thì phải nói hồi năm nào. Đánh ngoài quân sư đi, chính cái điều đó cũng không đánh ngoài đó.
That's the battle he was just stand on the road and with many aircraft above him like flies.
Let me change the question. Other than combat, what was the most difficult thing for him most difficult aspect of the war.
Thế thì ông muốn hỏi chú ạ, ông muốn hỏi là trong cái thời gian chiến đấu của chú ấy thì đối với chú thì cái gì là khó khăn nhất? Tức là đối với chú thì chẳng hạn như thiếu thốn về cái gì hay là như thế nào đó? During his combat time, is that difficult to soldiers at that time? It's normal to every soldiers, but for himself, he always worried about his wife at home because he had heart problems and afraid of her health.
With three children.
Yeah, with three children at home. She has not good health. Why she has to take care of the three children in the war circumstance?
How long was he? Was it from the time he left to when he saw his wife again?
Thế thì từ cái thời gian mà chú xa gia đình cho đến lúc chú lại gặp lại cô là bao nhiêu lâu?
15 giờ giờ bộ đội 15 giờ.
Tức là trong suốt 10 năm đấy là không gặp lại?
Không, cũng có gặp đôi lần. Tức là
thì cái lần đầu là...
Đại gia, tức là đánh giết địch mà. Đánh giết.
Tức là chú tham gia chiến đấu ở chiến trường là 10 năm rưỡi?
Tổng cả ngoài này.
Xong là chuyển về canh chiến đội mà. He joined the fighting about 10 years and a half.
Cái giai đoạn mà bạn gặp này, những lần gặp sau, xa nhất là bao lâu?
Thường thường là độ 1
năm. And normally, after one campaign, about a year, he come back to visit his wife.
Lâu nhất là 1 năm.
The average about a year.
Cứ mùa khô vào đánh nhau.
And the dry season, he went to the battlefield.
Về nhà rồi, gần 3 ngày.
He came back home about several days and then came back to the battlefield. All the campaigns happened in the dry season.
Vâng, có được gì ở mùa mưa, ở trong ấy như thế là cả mùa mưa thì tôi ở chính tôi là bị chết phát, tôi cũng sợ chết. Người
như này, the malaria.
Mọi người đốt đấy, chỉ tim mạch coi hàm cứng hết. Mà người tôi chỉ biết là uống này thì cũng như vào mà nằm viện một tháng rưỡi mới chống lại.
He had to stay at the hospital about 1.5
thời bảo vệ thà khống đấy.
And after that time he was very weak. He cannot. It's difficult for him to walk.
Nằm liệt một tháng rưỡi tưởng chết thì may là
he saw that he was to die at that time. He had to lay in bed for 1.5 months.
Sốt rét ác tính, vất vả như thế đó. Nó mới tiêm vào tính mạch cho tôi, có ai giống chí linh của nó phòng thân là đá, nhưng mà thương chính trị viên của nó mới là tiêm chiến đại đội không có ký linh.
Ký linh là cái gì?
Ký linh là chống sốt rét.
Không, em biết rồi. Nhưng mà tiếng Anh ký linh là cái gì? Is they have the type of the medicine.
Indication to
prevent the malaria.
Prevent malaria.
And it's very precious. So he had two times in that injection so that he can overcome. But otherwise, he would die.
Một người lúc này chỉ còn xương ngoài da, nằm viện lâu quá.
Hỏi bác hả?
Bác ơi, cái ký ninh là gì ạ?
Không, ký ninh tên là
ký ninh. Tên là sao tên?
Ký ninh. Ký ninh.
Ký ninh.
Quai ninh.
Ký ninh.
Quai ninh.
Quai ninh.
Quai ninh. Quai ninh. Quai ninh. Quai
ninh.
Quai ninh.
Nếu riêng vào tính mạch thì bắt đầu nó khân đi viện một tiếng rưỡi rồi.
Từ sau,
khân đi viện rưỡi rồi, tỉnh. Quai ninh. Thế nên cái gian khổ chính trường là...
Because the nurse there, feel very sorrow and to him, so that she inject him with that precious medicine. But he was the political member of the company.
Lâu nhất ở trong năm rưỡi mà bị sốt rét thế đó.
Có một năm rưỡi thôi.
Ở chiến trường thì nằm ở đấy có năm rưỡi, còn cứ vào hoàng ra sao? Thì à? Ở tại đấy.
Nhưng mà chú bị là bị năm nào?
Đấy bị cái năm tức là cuối số 8 đấy.
He had the malaria at the end of 68.
Thế ăn thì chị bảo này làm gì mà chẳng khổ. Bây giờ ốm cũng thế, bệnh thế thì ăn thế nào. Đây là bản thân tôi, ngay anh Tất này thì không bị, chứ anh Chính Nguyễn, anh Chính Nguyễn, anh Phạm Niêm, Thủ tướng, ai bị, tức là gì? Sốt rét là 100%, đấy là điều này.
So I can say that malaria had to every soldiers, 100% of soldiers had malaria. So they have saying that if anyone does not have that, they would not become a soldier, a liberator. And normally with called acute malaria, whenever you had the acute malaria, it's very difficult for you to be alive. Surely you die.
Acute
malaria.
Chị bảo như thế đánh nhau như thế mà ăn hai lạng.
Ăn hai gì?
Hai lạng gạo.
They have only 0.2 kilogram of rice per day.
Vậy sức tôi này là tôi ăn như thế.
You know, with the use is not enough.
Ăn ba thì nó bắt ăn ba nữa, trung đoàn bắt ăn ba nữa.
Just only have a one bowl of rice.
Hai lạng ba nữa để tính sới là bao nhiêu? Cho nên bây giờ mình mà sốt rét ăn lại khỏe thì phải ăn bún bắt ăn.
Because with the malaria, they have to eat a lot so that they can recover the health.
Để mà chiến đấu chứ không có gì lý do. Cứ thường là tôi ăn bún, bát cơm bún bát măng.
Bún bát gì ạ?
Bát măng, măng mình như vậy là măng ở đây.
And beside the rice, they have to eat bamboo sprout in the forest.
Sprouts?
Bamboo sprout.
Đấy là sức của mình thế mà lúc thèm gạo chị biết không? Tôi bắt đầu mùa khô, nó đưa gạo vào tôi với thằng Đà, với thằng Gia Lâm này, hai thằng xin được một tải gạo vào. Thổi với hai thằng, thổi hai cân gạo, thằng đánh tiền.
So once in the dry season, they received the rice from the rear, and just two person, they had 2 kilograms of rice, and they finished that.
Two kilograms, two person.
That means each one has 1 kilogram of rice, and they finished it quickly, because they were so hungry.
Và có nhiều muối không có ăn, phù.
Even they do not have enough salt.
Không có muối.
No salt.
15 người phù vì thiếu muối.
Phù là gì?
Nước.
Swollen. S-W-O-L-L-E-N.
Swollen. Because shortage of salt.
Trong này đổi cho có 15 người phù với thiếu muối. Nhân viên đưa muối xuống thì lại khỏi thôi.
The shortest, they do not have enough salt. They don't have salt.
Yeah.
So the body all the body is swollen.
Yeah.
They don't have enough salt.
Nhưng mà lúc ác nghiệt nhất tôi hỏi từng này chính là từng đồng chí chính trị. Mà bây giờ đương sức khỏe chứ. Mà lúc làm cũng rất sự tưởng tốt thì thú lắm mà. Thế bây giờ trên có quyết định đi về dài thì hỏi từng người tức làm rất là lên tâm theo đảng là tôi sướng cái chính nhân viên nghe câu này sướng quá.
So when he had malaria,
chính nhân viên đi đâu tôi thấy.
I went to ask each soldiers whether they still want to go down to Sao, and they still very eager and determined to fight to the end.
Khi mà nó cứu chính nhiều viên thì sướng lắm. Nó chính viên đâu thì dễ. Thế bây giờ trong cái này thì mình cũng có cái từng cái anh em, cái từng đồng đội rất quý. Mà trước đây thì tư tưởng tôi ở ngoài Bắc ấy, thì cái rồi khoan cách một tí, cái là mình phải khoan. Nhưng vào đến giờ thế này này, mình muốn động viên anh em ấy thì anh em xuất ghét.
Very good friendship among the combatants.
Anh em mà xuất ghét thì tôi lại là người chặt chúng anh em. Thì cái lòng của anh em rất quý mình. Cái lúc mình mà uống này, chắc mà bao xì mẹ đi kìa. Nghe nghe nghe. Nhưng ngoài này thì tôi không kính thế.
Đúng rồi.
Mỗi cái bài học quần chúng mà rồi cuối cùng người làm những sự nghiệp sau đánh thắng sướng là đi đâu bộ đội vậy.
Thế anh đi ăn cơm đi chứ.
Thank you very much for their time.